Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh Thư Tin Mừng, đoạn 1 câu 18 đến câu 24. Quả vậy, từ trời sự thịnh nộ của Thiên Chúa được mặc khải ra trên mọi sự vô đạo và bất chính của những kẻ lấy bất chính hãm cầm sự thật, vì chưng lộ hiện rồi nơi họ những gì biết được về Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa đã bày tỏ ra cho họ. Vì từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm, quyền năng hằng có và thần tính của người, khiến họ vô phương chữa mình. Vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ lại đã không tôn vinh người như Thiên Chúa hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang của Thiên Chúa bất hoại với vật hòa lại hình thù con người hư nát, cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ hướng theo ô uế, và làm nhục nhã thân họ ngay nơi mình họ. Tất cả những gì anh chị em đang có, và anh chị em là ai, và sự hiện diện của anh chị em ở đây hoàn toàn đều do những quyết định của anh chị em. Có thể là một chuỗi ngày quyết định, những sự chọn lựa của mình. Lời Chúa hôm nay tôi xin đọc lại cho anh chị em. Khi anh chị em lắng nghe lời Chúa đó, thì chúng ta không thể lắng nghe với con mắt sắc phàm được, hay chúng ta lắng nghe với lối suy nghĩ của trần tục, trần gian được. Thì chúng ta nghe Thánh Thư Tin Mừng, tức là thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, và chúng ta nghe trong thần khí. Và trước hết chúng ta ý thức được những gì anh chị em đang nghe lời Chúa đây là ở trong tinh thần. Anh chị em hiểu được là ở trong tinh thần. Những gì mình nghe, những gì mình thấy, những gì mình cảm, những gì mình nghĩ, những gì mình muốn, những gì mình nói, tất cả đều tinh thần. Tất cả là trong thế giới tinh thần. Và mỗi một điều anh chị em nghe, thấy, cảm, muốn, nghiệm, nói hay là làm, anh chị em biết mình làm gì, mình nghe gì, mình nói gì, đó cũng là chúng ta tự gieo vào trong hồn của mình. Người Mỹ có cái câu là "You are what you eat", chúng ta biết điều này. Mỗi một cái tư tưởng, mỗi một cái ý nghĩ, mỗi một cảm nghĩ hay là ước muốn của chúng ta đều là chúng ta nuôi chính bản thân mình. Suốt cả ngày hôm nay anh chị em nuôi mình với cái gì? Anh chị em nuôi mình với cái ý nghĩ gì, với ước muốn gì, với lời nói nào, với cảm xúc gì? Từ sáng sớm đến giờ phút này đây, anh chị em tỉnh dậy đó, anh chị em nuôi lòng mình, trí mình, tâm mình, hồn mình, xác mình với cái gì? Chúng ta để ý, chúng ta lưu tâm, chúng ta nghiệm xét. Chúng tôi cùng với anh chị em đã đi qua hai quy luật của sự hiện hữu. Quy luật thứ nhất là đào thải, hay là phế thai, hoặc là sa thải. Quy luật thứ nhất là như vậy, chúng ta đã nói nhiều nhưng mà chưa đủ. Thứ hai là quy luật của thanh tẩy. Chúng ta phải thanh tẩy. Thanh tẩy như thế nào? Ngọc bất trác, bất thành khí, nhân bất học, bất tri lý. Viên ngọc phải mài, phải dũa để nó có cái khí của nó. Con người cũng vậy. Đời sống con người, anh chị em có thấy được từng người, mỗi người khác nhau. Nhìn một cái người đó, chúng ta biết người đó có khí hay không có khí, hay là có cái đạo lý hay không có đạo lý. Không có phải là chúng ta sẽ mặc mà bắt hình dong đâu. Chúng ta thấy rõ được thì có người đó có tu luyện, có tôi luyện, có tập luyện hay không. Thấy rõ, một người có học, học cao, hiểu rộng, nhưng mà không có sống trong cái đời suy niệm, chiêm nghiệm, tôi luyện đó, thì cái lời nói ra đó, anh chị em sẽ thấy rõ, nó động đây nè. Rồi anh chị em nghe thấy hay hay, về nhà quên mất tiêu. Và anh chị em có thể nghe một cái người nào đó có thể là rất là đơn sơ, người không có học, không có bằng cấp, nói một câu đó, mình suy nghĩ suốt ngày, suốt đêm ngủ không được, rồi cả tuần, rồi cả năm. Và cái lời đó cũng là lời đơn sơ thôi, nói ra đó, mình thấy nó là cái kim chỉ nam, nó là cái nền tảng, nó là tiêu chuẩn để mình sống, mình đổi đời. Một lời đơn sơ thôi, bởi vì cái người nói cái lời đó đó tu luyện. Và con người đó phải như thế nào mới có thể nói đến cái lời đó? Có biết bao nhiêu người cũng nói lời của Chúa. Anh chị em cũng có thể trích lời Chúa, chúng ta có thể tranh cãi với nhau về lời của Chúa. Hôm chúng tôi đi giảng ở bên ở trên San Jose, hai vợ chồng gọi đến bên đâu ở bên miền Bắc, bên miền Đông, Đông Bắc, gọi đến nói hai vợ chồng cứ nói chúng con tranh cãi với nhau. Nói là Đức Thánh Cha đã công nhận chính thống giáo, công nhận chính thống giáo là công giáo La Mã. Biết tại sao mà có những tư tưởng đó cũng lạ, và cãi nhau, tranh cãi nhau mà mình không biết gì, cứ cãi với nhau cho đã. Có nhiều người khi mà nói ra mình không biết mình nói gì, rồi khẳng định quả quyết cái ý kiến của mình, do bởi vì mình không có chịu học. Nhân bất học bất tri lý. Và khi học mà học không đến nơi đến chốn đó, thì cái lời nói của mình ra nó nông cạn, nó hời hợt. Thế thì ngày hôm nay chúng ta làm gì ở đây? Chúng ta bước vào trong cái luật thứ ba của sự hiện hữu, thanh tẩy, để cho mình có cái khí. Mà đây không phải là nhân khí, mà đây phải là thần khí thánh của Thiên Chúa. Điều mà chúng ta phải gieo và phải cấy đó, phải là thần khí thánh của Thiên Chúa. Mỗi một ngày, mỗi một ngày đó, theo khoa học tâm lý, cái trí này, cái não này đó, có người ta đếm được 60.000 tư tưởng chạy qua đây, nó chạy qua trong cái đầu này nè. 60.000 tư tưởng. Mà tư tưởng là gì? Tư tưởng hay là ý nghĩ hay là ước muốn là gì? Thưa, tư tưởng là lời nói chưa được phát biểu. Những người học Thánh Kinh với tôi trong những năm qua biết điều này, nghe giảng biết điều này. Tư tưởng là lời nói chưa được phát biểu. Thế thì lời nói là gì? Lời nói là tư tưởng được phát biểu, nhưng mà là kết luận. Trong hàng ngàn tư tưởng có thể là 6 vạn tư tưởng đó, trong một ngày ấy, chạy trong đầu này. Có lẽ là đàn ông ít hơn đàn bà, cũng có thể đàn bà nhiều hơn đàn ông. Và trong 60.000 tư tưởng đó, hay là cái lời nói chưa được phát biểu, cái thưa anh chị em nuôi mình với những tư tưởng đó. Chúng ta sống hay sống trong cái tinh thần đó, sống với tư tưởng hay là ước muốn, ý nghĩ đó, thì chúng ta sống như thế nào? Trong đó có những cái lời nói của dục vọng, của tham lam, của đam mê, của giận hờn, của sợ hãi, của lo âu, của áy náy. Có những lời của quỷ, có những lời của người, có những lời của nhục dục của xác thịt mình. Và đòi hỏi đâu cũng giằng co, và đòi hỏi giành lấy làm chủ cái trí, cái tâm và cái thân của mình. Ngày hôm nay tư tưởng nào, ý nghĩ nào, ước muốn nào làm chủ cái trí và cái tâm rồi cái thân của anh chị em? Có nghĩa là sao? Trong một ngày đó mà anh chị em ý thức được, sáng sớm thức dậy á, cái lòng mình nghĩ về cái gì, muốn cái gì trước, thì mình biết á, cái đó nó là cái động cơ, động lực điều khiển cả ngày mình sống. Có nghĩa là mình tự rước vào, mình tiếp thụ, gieo cấy vào lòng mình. Mình tự gieo vào lòng mình thì đến cuối ngày anh chị em sẽ thấy mình có cái gì, mình sẽ sinh ra hoa quả gì. Có tư tưởng của con người, có tư tưởng của ma quỷ, có tư tưởng của thế gian, và có tư tưởng của Thiên Chúa, của thần khí Chúa. Và bởi vì mình không có biết thánh ý Chúa là gì, mình không biết lời Chúa hay là tư tưởng của Chúa là gì, do đó đó giáo hội mới dạy cho chúng ta một cái phương pháp, cái phương pháp để chúng ta có thể như thánh vương David nói rằng á, giữa các chư vị thiên thần con đàn ca mừng kính Chúa. Tôi lặp lại lời của Đức Thánh Cha Benedicto viết trong quyển Giêsu Nazareth, ngài viết một cái tác phẩm mới của ngài. Cái tác phẩm đó thì ngài có một cái cuộc hành trình nội tâm. Bản thân cá nhân này đích thân ngài đi tìm thánh nhân của Thiên Chúa, và ngài cho phép toàn thế giới nhân loại ai muốn góp ý hay là ai muốn thách thức ngài, tùy ý. Ngài là một thần học gia, là một con người như mọi người thôi, hãy đi tìm thánh nhân Chúa. Và ngài có viết cái luật mà chúng tôi lặp lại cho anh chị em, lặp lại cái luật này trong chương 19, đoạn 19 hay là chương 19 câu 7 của luật dòng thánh Benedicto dòng biển Đức, Mens Nostra Concordet Voci Nostre, như thế này: chúng ta muốn cái gì đó thì chúng ta biết rõ mình muốn cái gì. Có nhiều ước muốn lắm, ví dụ như bây giờ ngày hôm nay các bà nấu ăn ha, thì không biết hôm nay cho ăn cái gì, ăn cơm, ăn canh, ăn cá kho, thịt kho gì đó, thì mình phải chọn trước. Và mình phải có cái tư tưởng, có ước muốn xong á rồi mới chọn, mình kết luận ra mình làm. Tư tưởng đi trước ước muốn, đi trước đó rồi đến cái việc làm của mình, luôn luôn là như vậy. Và chúng tôi nói chuyện với anh chị em cũng vậy, chúng tôi đang cùng anh chị em học hỏi lời của Chúa cũng vậy thôi. Do đó đó, ngôn và hành, hoặc là ý và ngôn và hành á, nó phải cùng đi với nhau. Có nhiều người á nói lời mà mình không ý thức mình nói cái gì, làm việc mà mình cũng không biết mình làm cái gì, mình không có nghiệm biết được, mình không có ý thức hay là nhận thức, cảm thức được việc mình làm hay lời mình nói. Do đó chúng ta thực sự sống mà không có ở, có sống mà không có ở, không biết cách ở. Thì Đức Thánh Cha Benedicto đưa ra cái luật của ông Thánh Biển Đức, ông Thánh Benedicto, Mens tức là cái tư tưởng đó. Mens Nostre là tư tưởng của chúng ta, hay là ước muốn của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta đó. Concordet tức là phải đi đôi với lại, Voci là tiếng nói, Nostre là của chúng ta, tiếng nói hay lời nói của chúng ta. Nhưng mà cái luật đó nó không áp dụng được cho nhiều người, bởi vì nhiều người không ý thức, không ý thức mình muốn gì, nghĩ gì. Nhiều khi cảm xúc mình cũng không làm chủ được cảm xúc của mình nữa. Thì á, giáo hội mới ban cho chúng ta một cái phương pháp để chúng ta có thể tập sống trong thần khí Chúa, sống trong lời Chúa, tức là thần khí chân lý. Vì vậy khi mà chúng ta đọc những cái kinh như là những lời thánh vịnh đó, anh chị em đọc kinh chiều rồi kinh tối thì như thế nào? Khi anh chị em đọc luôn luôn thánh vịnh nói về Chúa thôi. Anh chị em đọc thánh vịnh tí xíu là có chữ Chúa, một tí xíu là có chữ Chúa, tức là chúng ta quy cái tâm mình về trời, về Đức Chúa Trời, về Thượng Đế Chí Tôn. Để bình thường tự nhiên đó, tâm trí anh chị em không hướng về trời, về Chúa đâu. Và vì vậy phải có những cái thánh vịnh đó để chúng ta nói chuyện. Chúng ta không biết lời thánh vịnh là gì, nhưng mà chúng ta đọc lên đó thì chúng ta thấy hướng về Chúa, rồi sau đó lời vừa nói ra đó thì lòng mới đi theo được. Để chúng ta suy niệm, chúng ta nghiệm biết sự hiện diện của Chúa. Còn để không á thì tôi bảo đảm với anh chị em á, còn lâu mà chúng ta tự nhiên tự động chúng ta bị chia trí, bị chi phối nhiều lắm, chúng ta không nghĩ tưởng về Chúa nhiều. Và Đức Thánh Cha nói đó là cái phương pháp của giáo hội từ ngàn xưa rồi, từ thời thánh Biển Đức. Anh chị em khi đọc thánh vịnh, ngay cả khi đọc kinh, anh chị em có ý thức nghiệm biết mình làm cái gì hay không? Để có thể gieo cấy vào lòng mình đó những hạt giống nước trời đó, thì hiển nhiên chúng ta phải đi qua cái luật của đào thải, rồi cái luật của thanh tẩy, rồi mới đến luật gieo cấy. Ở đây anh chị em nào thuộc hết 20 mầu nhiệm mân côi? Tôi hỏi lại, 20 mầu nhiệm mân côi giơ tay lên. 20 mầu nhiệm mân côi. Ai thuộc 15 mầu nhiệm mân côi giơ tay lên. 15 mầu nhiệm mân côi. Ai thuộc 5 mầu nhiệm mân côi? Thuộc. Ai thuộc kinh kính mừng giơ tay lên. Thuộc kinh kính mừng. Đại cha tính rồi ha. Khi mà anh chị em đọc kinh kính mừng á, tôi thấy có nhiều người không hiểu mình làm cái gì, không hiểu mình gieo cái gì, mình cấy cái gì để mình gặt cái gì. Cái kinh kính mừng thần thế vô cùng, có một cái uy lực vô biên. Quỷ á, mà nó nghe một người biết đọc kinh kính mừng á, nó chạy bắt chân lên cổ mà chạy. Cái người mà biết đọc kinh kính mừng đó trừ khử được sa tan, bùa ngải, tà khí, ma khí, tất cả những cái loại tà khí mà chúng tôi có liệt kê cho anh chị em rồi. Sợ hãi, giận tức, rây rứt, buồn sầu, lo âu, tất cả những cái đó, những cái loại ma khí, tà khí đó, khi mà anh chị em biết cách đọc kinh kính mừng, quỷ nó sợ mình. Mà mình đọc đến mức độ là mình không phải là chờ đến khi mình chết, nhưng mà khi mình đọc, mình biết cách đọc đó là anh chị em đã vào thiên đàng ngay bây giờ rồi. Cái người biết đọc kinh kính mừng giữa các thiên thần, con đàn ca mừng kính Chúa như thế nào đây? Lời ta nói hay là ý ta nghĩ, ước cái, những ước nguyện ta muốn đó, muốn được đó, phải thấm nhuần thần khí của Chúa, có nghĩa là lời của Chúa. Chúng ta tìm đâu ra lời của Chúa? Tôi đâu có nói lời của Chúa cho anh chị em được, đâu có thể lấy ý kiến riêng của tôi để nói đó là lời Chúa được. Phải từ Chúa mặc khải, từ Chúa loan báo, từ Chúa truyền ban cho thì mới biết được. Bởi vì đây là Đức Chúa Trời mà, ai biết được ý Ngài, ai nghe được lời Ngài, phải chính Ngài nói. Thì Ngài nói cái gì? Và Ngài nói như thế nào? Ngài nói qua phương tiện, qua trung gian nào? Ngài gửi đến từ ngàn xưa các tiên tri, các thần sứ, rồi cuối cùng ngôi lời Thiên Chúa xuống thế làm người. Khi mà anh chị em đọc cái kinh kính mừng, đầu tiên là chúng ta đọc sao? Ta đọc kính mừng Maria đầy ơn phúc. Nhiều người không biết đọc, bởi vì cái lời đó không phải là lời của người nói, mà lời đó cũng không phải là của các thánh nói, mà cũng chẳng phải là của Đức Mẹ nói nữa. Kinh đó không phải là kinh của Đức Mẹ, kinh đó là kinh của Thiên Chúa truyền qua môi miệng của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, là thần khí dũng lực. Và khi anh chị em đọc cái kinh kính mừng đó, có nhiều người đọc thật là nhanh, quỷ nó không có sợ, quỷ nó không có sợ mình. Khi mà anh chị em đọc á, thì anh chị em phải nhập vai, nhập hồn và ý thức rằng đây Đức Chúa Trời muốn truyền một cái tin mừng vĩ đại. Chưa bao giờ thế gian này, nhân loại hay là vũ trụ, mọi loài thọ tạo nghe được cái tin mừng này. Bởi vì vậy đó, Ngài truyền cho một thần sứ lớn, một tổng lãnh thiên thần lớn trong thiên đàng á, trên nước trời đó, đến và truyền. Đây là một cái sắc lệnh. Anh chị em biết á, một người đơn sơ, một người lãnh đạo đơn sơ, ví dụ như ông thị trưởng hay là bà thị trưởng Long Beach, anh thống đốc California Arnold Schwarzenegger đưa ra một cái sắc lệnh á, thành sự hay là tổng thống nói một lời thôi là sắc lệnh, mà sắc chỉ truyền xuống, truyền ban xuống. Đây là Đức Chúa Trời, không phải là sai một đại sứ, mà là thần sứ. Không phải là ngôn sứ tiên tri đâu, một thần sứ đến truyền cái lệnh đó cho Đức Mẹ Maria, đại diện cho toàn thể nhân loại, để đón nhận ngôi lời hằng sống và để cương mang ngôi lời hằng sống Đức Chúa Trời. Thì khi anh chị em đọc, anh chị em nhập hồn hay là nhập vai, chúng ta biết khi mà con cất tiếng chào Đức Mẹ, chào chúc và chúc phúc Đức Mẹ. Thì con đứng trong cương vị của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, thần khí dũng lực. Tưởng tượng xem anh chị em mang cái thần khí dũng lực trong mình, hỏi rằng quỷ nào, tà khí, ma khí nào có thể tới với mình được. Có bao giờ anh chị em đọc như vậy chưa? Trước khi bắt đầu mở miệng ra kính mừng Maria đầy ơn phúc, thì nói con xin phép Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel, con muốn liên hệ với Ngài nha. Con xin phép, con mượn lời của Ngài, và lời của Ngài là sắc lệnh từ Đức Chúa Trời. Con nói với Đức Mẹ, có nghĩa là anh chị em gieo cấy rồi đó. Mình không phải là mình gieo cấy bằng cách là mình lãnh lấy đâu, mình gieo cấy bằng cách mình trao ban, lãnh lấy trước rồi trao ban. Nói với Đức Mẹ như Mẹ hiện diện trước mặt mình: kính mừng Maria đầy ơn phúc, giải quyết được hết tất cả mọi sự, mọi nỗi lo âu sợ hãi, bởi vì đây là thần khí dũng mãnh mà. Đức Chúa Trời ở cùng bà. Cái lời kế tiếp là: bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Lời đó cũng là lời của Đức Chúa Thánh Thần. Đức Chúa Trời truyền cho Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel đến truyền tin với Đức Mẹ Maria. Đức Mẹ đón nhận tin vui đó: này tôi là tôi tá, Đức Chúa Trời tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Đức Mẹ lãnh nhận thần khí của Chúa, lãnh nhận ngôi lời. Đức Mẹ đến, Đức Mẹ lại chúc mừng, chúc phúc cho người chị họ của mình là Elizabeth. Từ sứ thần á, thì Đức Mẹ trở nên ngôn sứ của Thiên Chúa. Đức Mẹ đến, Đức Mẹ chào chúc phúc, chào bình an cho người chị họ là Elizabeth. Tiếng chào đó biến đổi hài nhi, thai nhi Gioan thành tiên tri tiền hô cho Chúa, thành ngôn sứ, thành tiên tri. Ông không nói nên lời, nhưng mà cái đá của ông vào bụng mẹ như thế nào không biết. Trong bụng mẹ đó, 6 tháng đó, nghe tiếng Đức Mẹ Maria chào, thần khí nhập vào, tẩy sạch tội nguyên tổ, trở nên tiền hô, tiên tri tiền hô, báo cho mẹ biết Chúa đến rồi đó. Mẹ đâu có biết đâu, Elizabeth đâu có biết đâu. Và khi đá về một cái, vui mừng nhảy mừng trong lòng, không biết nhảy mừng như thế nào. Các bà có con ở trong bụng, có bây giờ nghe nó nhảy không? Rầm 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 á. Có bây giờ có không? Đá, đạp á, đá, đạp. Đá, liên hoàn cước, giò lái, tôi luôn hết á. Mừng quá. Thần khí đó, Đức Chúa Thánh Thần đến đó. Và thần khí tràn ngập trên bà Elizabeth. Bà thốt lên lời: bởi đâu tôi được như thế này, mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, em là người nữ diễm phúc nhất trên hết mọi người nữ. Bà Giêsu con lòng bà gồm phước lạ. Lời đó là lời của Đức Chúa Thánh Thần, kính thưa anh chị em. Và khi anh chị em đọc cái kinh kính mừng đó, thì mình biết á, là mình mượn lời của Gioan Tiền Hô, mượn lời của bà Thánh Elizabeth, mà thật sự sự đó là lời của Đức Chúa Trời ngôi ba. Lời của Tổng lãnh Thiên Thần Gabriel là lời của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha. Lời của Gioan Tiền Hô và mẹ đó là Elizabeth đó, là lời của Đức Chúa Thánh Thần. Và khi anh chị em đọc cái kinh đó là anh chị em sống trong Chúa, gieo vào lòng mình thần khí Chúa, từng tư tưởng, từng ước muốn, từng lời nói thấm nhuần thần khí Chúa. Chúng ta phải gieo và biết gieo cái gì. Cái vấn đề đó là anh chị em ngừng hay là dừng gieo đó, thì á, quỷ nó tự động nó gieo thôi. Mình đi ngủ một cái là quỷ đến á, gieo cỏ lùn vào trong mảnh lòng của mình. Chúa nói mà, phải gieo liên tục, phải gieo liên tục. Chỉ có cách thức đó thôi, gieo cấy thử, trở về đọc thử lại, chiêm niệm, suy niệm, chiêm ngắm lời của Chúa. Anh cho em nhắc lại cho tôi các thần khí có ai không? Có đúng lý ra là có đến 15 loại thần khí. Tổng lãnh thiên thần đó, lớn lao. Thần khí thứ nhất là gì? Có những người đến đây chỉ muốn được cứu chữa lành thôi, chứ không muốn được cứu độ. Những cái chân lý này, ông Thánh Phaolô nói rằng những cái chân lý này tôi muốn cho anh em biết để anh cho em khỏi mù quáng hay mù dốt. Và cái luật đào thải, luật sa thải đó cũng áp dụng cho thiên thần nữa. Thiên thần không biết sống đúng theo cái luật hiện hữu á, thì chính Lucifer bị sa thải mà, bị phế thải, bị đuổi ra khỏi thiên đàng. Rồi thanh tẩy quỷ nó ở dơ lắm anh chị em, quỷ nó không có chịu thanh tẩy đâu. Mình không biết cái luật thanh tẩy, những khổ hoài à. Người nào càng tắm nhiều thì càng mạnh, càng khỏe, càng sạch càng khỏe mà. Con nít á, chúng ta thấy nó dơ tí xíu là chúng ta rửa mặt nó, chúng ta tắm rửa liền tức khắc, không để cho nó dơ đâu. Nó khỏe, nó sạch là như vậy. Lớn lên rồi lười, không chịu tắm, không chịu vệ sinh. Tôi nói là về phần xác thôi, ngay cả phần hồn của mình nữa. Mình lo cho phần xác của mình không chịu lo cho phần hồn. Quỷ nó không chịu thanh tẩy. Đã quên cái luật kế tiếp là luật gieo cấy. Gieo cấy biết gieo cái gì chứ, phải gieo hạt giống tốt chứ. Mà không có hạt giống nào tốt hơn là hạt giống lời Chúa, thần khí của Chúa. Những anh chị em nào ngồi đây vẫn còn suy nghĩ theo lối của con người trần tục, khó hiểu lắm, không biết con trai ông nói cái gì, nói gì cao siêu quá, xa vời quá. Chúng ta đã bước vào trong thiên đàng rồi, chúng ta đã bước vào trong nhà của Chúa. Ok, lặp lại cho tôi. Tám thần khí. Đi từng gốc, từ gốc lên nha, từ gốc lên á, bắt đầu từ gốc rễ, căn nguyên là gốc rễ nha, căn là rễ, là căn bản chứ, căn bản là gốc rễ. Ariel là thần lân, là tổng lãnh thiên thần quản thầy của các loài thú dữ. Nhớ cái lúc mà ông Đa Tiên Tri Daniel đó, ông ở trong hầm sư tử đó, ở đó đó sư tử nó đói mấy tháng trời nữa không ăn thịt ổng, có tổng lãnh thiên thần Ariel gìn giữ đó, bóp miệng nó lại. Tổng lãnh thiên thần Ariel đó là thần khí hiền lành, làm chủ đất. Kế tiếp là thần khí công chính, là thần khí gì? Chính trực, công minh, Zaki Elohim. Mình phải gieo chứ. Anh chị em những người mang bệnh ha, trong cơ thể của mình nó có ngũ hành mà ha, có đất rồi có nước rồi có lửa, có kim loại không đó nữa, máu mình nó có chất sắt mà, iron có chất sắt, có trong cơ thể anh chị em có đó. Và mỗi một cái loài đó đó gọi là chúng ta gọi là ngũ hành đó, là có một tổng lãnh thiên thần làm chủ, có hơi khí. Kim mộc thủy hỏa thổ trong đó có hết á. Thì tổng lãnh thiên thần Zakien làm chủ nước, đất, nước. Rồi thiên thần kế tiếp rất là gần gũi chúng ta là Raphael làm chủ mộc, cây thảo mộc, mộc dược, tất cả những cái loại thuốc là làm chủ. Chuyên môn đi khử trừ, tổng lãnh thiên thần Raphael đó trừ khử. Có một con quỷ, nhớ không, con quỷ mà ngài khử trừ đó, tôi kể lại chuyện ngài trừ khử một con quỷ đó. Có cái loại quỷ ô uế làm cho những người đàn ông và người đàn bà rơi vào trường hợp đó đó, như là Chúa trừ bảy quỷ cho Maria Magdalena, mà chúng tôi thấy có những người đàn bà cũng vậy và đàn ông cũng vậy đó, đi vào cái thế giới nhục dục dơ bẩn ô uế. Thì có một con quỷ khác nữa, nó chuyên môn nó bóp mũi mà bóp chết tất cả những người sống dơ bẩn nhục dục. Con quỷ tên là Amus Deus, nó ghét lắm, nó ghét con quỷ nhục dục. Có hai đường để đi. Những người mà rơi vào từng cái tình trạng là đam mê nhục dục đó, thì đi đụng đến Amus Deus là giết chết. Đó là cái con quỷ sắc phu, nhớ không? Quỷ sắc phu á, Amus Deus, quỷ sắc phu, mấy ông chồng coi chừng á. Có quỷ đó đằng sau á, quỷ sắc phu. Nhớ chuyện của bà Sarah không? Có ai nhớ đọc thánh kinh nhớ? Tôi đang nói về thánh kinh đây, đang nói về việc gieo cấy. Thì có hai đường thôi, một á là đụng phải những cái người đi sống trong cái thế giới của xác thịt á, đam mê xác thịt, làm đầy tớ, làm nô lệ cho xác thịt á, thì á mình sẽ bị u mê ha, tâm trí u mê, rồi sẽ gặp cái con quỷ đó, nó sẽ giết mình chết. Bởi vì bà Sarah, nhớ chuyện bà Sarah với Tobia không? Nhớ không? chuyện gì có ai kể lại cho tôi nghe? Sát phu one day hả? Overnight. Sarah là con của Raguel. Raguel con đứa con gái đến tuổi cập kê, thì ông muốn gả cho con gái lấy chồng, vui mừng tiệc linh đình, thấy không? Rồi sau buổi tiệc cưới thành hôn xong thì đến giờ động phòng, cái đêm động phòng đó, thì ngày hôm sau ra tỉnh dậy thấy chú rể chết queo rồi. Lần thứ nhất. Rồi đến người khác cũng đến đòi đính hôn với cô này cũng có nhan sắc lắm. Lần thứ hai cũng tiệc cưới linh đình, đến đêm động phòng ngày hôm sau cũng vậy, ông chồng chết ngắt. Mấy lần, ba lần, bảy lượt, bảy người rể đến, và cứ mỗi lần á cưới lấy chồng cho con á là ông chuẩn bị ông đào huyệt hả. Tobia đến xin Raguel cho tôi lấy nàng Sarah. Raguel vừa mừng và vừa sợ. Vừa mừng và vừa sợ. Lý do mừng và sợ là gì? Mừng đó là vì có người đến lấy con gái của tôi, sợ nó ế, nó đến tuổi nó ế, không ai chịu hết và mang tiếng, nổi tiếng và trứ danh. Bất cứ người đàn ông nào tới đụng cái là chết. Ông mừng nhưng mà ông sợ, cầu xin Chúa, khẩn cầu cùng Đức Chúa Trời làm sao cho nó không sao. Tiệc cưới linh đình, rồi vào động phòng, sai gia nhân ra ngoài đằng sau vườn đào huyệt trước, để sáng hôm sau đem chôn Tobia. Tính trước mà. Ở người đâu, Tobia có tổng lãnh thiên thần Raphael làm bạn đồng hành. Raphael lấy tên là Azaria, quản lý của Tobit, là cha của Tobia. Bảo đi xuống suối, trên đường đi, hai người đi với nhau xuống suối, câu lên con cá chép, mổ bụng ra, lấy bộ đồ lòng, lấy mật để dành. Mật á thì để dành cho bố, còn bộ đồ lòng á, bộ ruột á, để dành cho vợ. Tối hôm đó hai người thay vì động phòng thì quỳ xuống thờ lạy Chúa, đốt cái bộ đồ lòng lên, và cái hương, không phải cái hương, cái mùi hôi của bộ đồ lòng của con cá chép làm cho con quỷ Amus Deus nghẹt mũi, bịt mũi, chạy dông từ Do Thái chạy xuống Ai Cập. Vừa qua ranh giới Ai Cập thì tổng lãnh thiên thần Raphael chặn đường và tóm cổ trói đem về trước tôn nhan Chúa. Anh chị em muốn được lành mạnh, anh chị em muốn được trừ khử những thói hư tật xấu có liên can đến xác thịt, nhờ tổng lãnh thiên thần Raphael. Giữa các thiên thần con đàn ca mừng kính Chúa là chỗ đó. Làm chủ thảo mộc, cây cỏ, dược thảo. Ngài hiền, Ngài rất là hiền. Rồi cho tôi biết tổng lãnh thiên thần thứ tư là ai? Không phải Jeremian. Jeremian, Jeremian là lửa Seraphim ấy. Lửa thương xót. Tôi lặp lại thôi những gì đã nói rồi, có những người lần đầu tiên đến đây không có biết. Jeremian là chủ, cái ngai của ngài là con tim á, là tình thương xót. thiêu đốt, thanh tẩy, anh chị em nói chuyện với Ngài. Và mỗi lần mà anh chị em có cái thấy một cái người nào đó, chúng ta nhìn cái hình cảnh, chúng tôi sẽ có những cái hình ảnh lên trên TV Ánh Sáng Tin Mừng đó. Cái cảnh tượng Việt Nam bị bão tố, bão lụt, chúng ta sẽ thấy tự nhiên mình chạnh lòng thương. Có thần khí Jeremiah đó, có tổng lãnh thiên thần Jeremiah đó. Thế những người á, đúng lý ra mình không quen người dân nước lạ, mình thấy tự nhiên mình thương Ngài đó. Người kế tiếp là ai? Trong Kinh Kính Mừng, người kế tiếp, đấng kế tiếp là ai? Đấng làm chủ hơi thở, không khí, lời nói, âm thanh là tổng lãnh thiên thần Gabriel, luôn luôn truyền tin, quan thầy của những người làm truyền thông. Cái đấng thứ sáu, đấng thứ sáu là ai? Không, đấng thứ sáu đây nè. Đứng thứ sáu, cái đứng thứ sáu là tổng lãnh thiên thần Uriel. Không, Uriel. Tổng lãnh thiên thần Uriel. Có những người ngồi ngơ ngác không biết cha nói gì hả? Thần khí đó soi sáng tâm trí của mình, cho mình thấy, thấy rõ được cái thân phận của mình, thấy rõ được cái chân tánh của mình, thấy rõ những cái thói hư tật xấu của mình, thấy rõ con người của mình, thấy rõ cái tội của mình, thấy rõ mình cần phải làm gì để được tẩy sạch tội lỗi, thấy rõ mình cần phải có cái gì để mà mình gieo cấy vào lòng của mình. Anh chị em mỗi lần á mà nghe chúng tôi hay các cha giảng đó, luôn luôn có sự hiện diện của tổng lãnh thiên thần Uriel. Và anh chị em có hiểu được không? Các cha giảng được, anh chị em nghe được và anh chị em hiểu được á, có hai phần đó. Ngài hiện diện đó. Trí anh chị em mà sáng ra mà thấy được, thấy rõ, hiểu rõ, hiểu rõ đó là do Ngài làm cho, Ngài ban cho. Thần khí soi sáng cũng là thần lửa đó. Trên đỉnh đầu mình luôn luôn có đấng đó bảo vệ quan thầy hộ mạng của Đức Thánh Cha, hộ mạng giáo hội Hoàng Vũ, bảo vệ Đức Mẹ Maria là tổng lãnh thiên thần Micael, và tổng lãnh thiên thần Thanh Bình là Samuel. Chúng ta đã nói về chuyện đó rồi, Thanh Bình. Khi mà anh chị em đọc Kinh Kính Mừng và biết cách đọc Kinh Kính Mừng đó, thì chúng ta quả thật đang sống trong thiên đàng như thế này thôi. Thì tôi thốt lên cái lời ấy, Kính Mừng Maria đầy ơn phước, hay là đầy ơn phước. Thế nào là đầy ơn phước? Thế nào là đầy ơn phước? Khi mà mình nói cái câu đó, lấy cái sắc lệnh, cái sắc chỉ từ trời, từ Đức Chúa Trời ấy, truyền cho Đức Mẹ Maria, và mới nói Đức Mẹ Maria đầy ơn phước, là mình gieo vào mình cái gì đây? Thế nào là đầy ơn phước? Có bao nhiêu cái phước? Có bao nhiêu cái chân phước? Bao nhiêu cái? Chúa khi mà Chúa bắt đầu công bố tin mừng xong, bắt đầu Ngài rao giảng, thì Ngài rao giảng hiến chương nước trời ha? Hiến chương nước trời nhớ không? Hiến chương nước trời là cái gì? Tám mối. Và khi nói Đức Mẹ đầy ơn phước á, thì Đức Mẹ tràn đầy tám mối phước thật. Nơi Đức Mẹ đó là hiến chương nước trời sống, là hiện thân của hiến chương nước trời, hiện thân của tám mối phước thật. Thứ nhất, phước cho những người có tinh thần khó nghèo. Tinh thần nha, một loại thần khí. Phước cho những người hiền lành, ăn ở hiền lành, ăn ấy ở lành, tổng lên thiên thần Ariel. Phước cho những người đối khắc sự công chính, tổng lãnh thiên thần Zacchaeus. Phước cho những người khóc lóc, buồn phiền, u sầu vì tội lỗi của mình, ăn năn thống hối, tổng lãnh thiên thần Uriel cho thấy thống hối ăn năn, soi sáng để thấy mình thấy tội của mình. Phước cho những người có lòng thương xót, tổng lãnh thiên thần Jere. Phước cho những người có tâm hồn thanh sạch. Phúc cho những người kiến tạo hòa bình, trả mua em. Phúc cho những người bị bắt hại vì lẽ công chính. Mỗi một cái phúc đó là một tổng lãnh thiên thần làm chủ. Đâu có phải là chỉ có tổng lãnh thiên thần Gabriel đến truyền tin với Đức Mẹ đầy ơn phúc mà thôi đâu. Có nghĩa là nói mẹ ơn phúc á, mẹ đầy ơn phúc là mẹ ở giữa các thiên thần. Mỗi cái phúc đó là một tổng lãnh thiên thần, một thần khí, một loại thần khí có chức năng. Và vì vậy khi mà anh chị em đọc kinh kính mừng đó, là anh chị em kêu gọi cả triều thần thánh trên trời xuống, cả một cái gọi là đạo binh của trời đó xuống, quỷ làm gì được. Anh chị em có hiểu không? Khi mà đọc kinh kính mừng đó, khủng khiếp lắm. Kinh thần thế mà. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Thiên thần đến, các loại thần khí đến đầy ơn phúc, nhưng mà Đức Chúa Trời ở cùng bà, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Thánh Thần ở cùng bà. Đó là cách chúng ta gieo đó. Anh chị em cứ coi thường đọc cái kinh kính mừng mà nhiều người lười lắm. Nhưng tôi không có nói người Việt Nam à. Có nhiều người Việt Nam rất là mê đọc kinh kính mừng, không biết mình đọc cái gì. Nhưng mà cái người Mễ, tôi thấy có người Mễ, người Mỹ cũng vậy. Đúng lý là công giáo, đạo dòng đạo gốc công giáo mà không biết đọc kinh mừng. Tôi gặp người Mễ ở trên, không phải Mễ nhưng mà người Hispanic ở trên trên San Jose đó. Gia đình đó là công giáo, đạo dòng đạo gốc thôi, biết chuỗi mân côn, rosary không biết. Có như thế này, có những người đến cứ thắp nến thôi, thắp đèn cho Đức Mẹ thôi. Tưởng như vậy là đọc kinh rồi, thắp nến là đủ rồi. Nhưng mình thắp đó là để cho mẹ thôi, còn mình hưởng cái gì, mình được cái gì? Đó, có biết đọc kinh kính mừng không? Có, khi mà còn ở bên Costa Rica đó, bên đó thì ngày nào gia đình cũng đọc chuỗi mân côi. Sang bên đây á, vợ chồng đánh nhau, chồng đi tù mấy lần, cứ đánh nhau hoài, mấy đời chồng. Hỏi tại sao không đọc kinh kính mừng? Tại sao không lần chuỗi mân côi? Đó không cần thiết, tôi chỉ cần lên thắp cái nến cho Đức Mẹ qua lướt về là đủ rồi. Đó là đọc kinh rồi, đó là cầu nguyện. Rất là tiếc, mình á, người Việt Nam mình thì còn có cái chuyện là đọc kinh kính mừng nhưng mà không có ý thức. Có người có cái kinh mừng mà không biết chịu đọc, không biết cách đọc, không biết cách gieo, thì suốt ngày mình không gieo lời Chúa, lời của thần khí Chúa vào lòng mình, vào tâm trí mình, thì mình gieo cái gì? Quỷ nó gieo vào lòng mình đó chứ. Những ước muốn tà vậy, những tư tưởng xấu xa. Chúng ta xét lại. Cái luật gieo cấy là như vậy. Tôi đề nghị anh chị em á, lấy lại những cái lời kinh mình đã có sẵn đó rồi. Kinh Lạy Cha thì hiển nhiên đó là lời kinh tối cao rồi, lời kinh đó của Đức Chúa Trời ngôi hai. Mỗi lần mà đọc á, là nó lạy Cha, con xin phép Cha là Chúa toàn năng, con xin mượn lời của con Cha là Chúa Giêsu. Mà mỗi lần anh chị em đọc cái kinh đó đó, anh chị em đứng trong cương vị của Chúa Giêsu để nói, để thân thương cùng Cha mình. Chúng ta không có giờ nói hết. Nhưng mà chúng tôi đề nghị anh chị em, đây là không phải đề nghị kiểu mà nói lông bông, lông nhông đâu. Đây là cách cụ thể, không phải trừu tượng, thực tế. Thì chúng ta biết cách gieo cấy vào lòng mình. Và khi mà anh chị em biết cách đọc kinh kính mừng hay là kinh Lạy Cha cho đúng đắn, khó mà mang bệnh. Mà bệnh nó có tới, chúng ta đọc kinh thôi là đi, đi thật. Tư tưởng thấm nhuần thần khí của Chúa, ước muốn, ý nghĩ, những quyết định của mình, những sự chọn lựa của mình do thần khí Urien soi sáng. Rồi khi mà mình có cái ước muốn nào đó, mình muốn làm gì đó, mình có cái sức mạnh dũng lực của thần khí Gabriel, tức là tổng lãnh thiên thần Gabriel đó, cho mình cái ơn can đảm để mình thi hành. Và khi mình thi hành đó, mình làm việc đó, những cái việc mình làm đó, mình biết nó đúng, nó tốt, nó hay, nó đẹp. Mình làm, dấn thân mình làm đến cùng. Thì khi mình làm á, mình làm với cái lòng thương xót. Không phải bởi vì tôi đúng, tôi biết tôi đúng, bởi vì đây là chân lý của Chúa mà. Tôi làm với cái tình thương xót. Cái tình thương xót á, trào dâng, trang chứa, tràn trề ra tất cả những người xung quanh trong cái lời mình nói, trong cái việc mình làm. Và cái lời nói á, đem kèm theo á, cái ơn chữa lành của Tổng lãnh thiên thần Raphael. Cái lời nói, cái thưa anh chị em, người ta nghe người ta được ơn chữa lành, rồi người ta nghe người ta được bình an trong tâm hồn, rồi người ta nghe người ta thấy được ơn chữa lành, được yêu mến, cảm nhận được cái sự thương cảm đó, rồi chữa lành, cái tình thương nó chữa lành, rồi bắt buộc bởi vì cảm nhận được cái tình thương xót đó, ai nấy cũng muốn trở lại để sống công chính nhờ Tổng lãnh thiên thần Zacchaeus. Và khi sống công chính đó thì hiển nhiên ai nấy cũng hiền lành khiêm nhường như Tổng lãnh thiên thần Michael. Giữa chư vị các thiên thần, con đàn ca mừng kính Chúa là chỗ đó. Sống thiên đàng mình á, cái bước mình đi, nhất cử nhất động đều là thiên đàng trong hiện tại.
mình đang sống trong thiên đàng mà bay. Cái thưa anh chị em, lần trước tôi nói là tôi thấy có mấy người bay á, mà không thấy ý thức được mình có cái khả năng mình bay. Cứ nuôi cho lòng, cho trí, cho hồn của mình cái gì đó, không chịu nuôi cái sức sống vô biên. Bởi vì mình không biết, cho nên á, mình đồng hóa mình với những sự vật hay là tạo vật thế gian này, rồi mình định nghĩa mình với những tạo vật. Nghĩa như thầy có giảng về tiền bạc, rồi danh vọng, rồi tước vị, địa vị, chỗ ngồi, tiếng tâm gì đó. Mình cứ đồng hóa mình với những cái vật mình thấy được, mà mình Chúa lại muốn mình đồng hóa với thần khí Chúa, đồng hóa mình với Chúa, định nghĩa mình trong cái mối tình với Chúa. Bây giờ làm sao đến với Chúa? Chúa nói chỉ có thể thờ người thờ phượng Chúa cách duy nhất thôi là trong chân lý và thần khí, trong chân lý và thần khí. Bây giờ làm sao thờ phượng Chúa trong chân lý thần khí? Các thông thánh thiên thần, Đức Mẹ đầy ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng bà lạy Cha chúng con ở trên trời nhờ lời của Chúa Giêsu. Thờ phượng Chúa trong thần khí và chân lý, đây không phải là vụ luật hay không là theo luật đâu. Mình có mối tình thật, lấy Chúa làm tiêu chuẩn để định nghĩa mình là ai. Cái mối tình mật thiết giữa mình với Chúa đó. Làm sao anh chị em bình được, làm sao anh chị em sầu được hay là sợ được?
Phản bội đang thầm thì tiếng nói ăn năn với khúc kinh nguyện cầu từ ngục tôi thống hối linh hồn, xin cho được trở về với nguồn tình thắm thiết bao dung, xin được tình người thương thương cứu vớt linh hồn. Hãy sống vui bình yên.
Từ buổi tạo thành vũ trụ, những gì nơi người mắt xác thịt không thể thấy thì trí khôn nhìn ngắm được nơi công việc người làm. Quyền năng hằng có và thần tính của người khiến họ vô phương chữa mình, vì rằng họ đã biết Thiên Chúa, họ đã không tôn vinh người như Thiên Chúa hay không tạ ơn người, nhưng họ đã ra thác loạn trong các suy tưởng của họ, và lòng ngu muội của họ sầm tối lại. Trong khi họ hoan hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật họa lại hình thù con người hư nát, cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Chúng ta trong những ngày qua học về luật hiện hữu, những luyện hưởng này chúng ta áp dụng vào trong đời sống cụ thể thực tế. Thì tôi nghe cha kể lại thì những người có mặt ở đây phải là một cái ơn lành, ơn lạ Chúa ban cho mới thúc bách anh chị em đến đây. Và đến đây từ ở dưới Orange County trời khuya tối như thế này chắc chắn là phải có vấn đề. Nếu mà không bị bà vợ bà bắt lái xe đi theo thì chắc là trong người của mình nó cũng có một cái bệnh nào đó, hay là một cái lo nào đó, hoặc là ai nấy ai đó quảng cáo cho anh chị em, với anh chị em lên đây. Chứ còn lâu mà bỏ cả từ 6 giờ rồi thánh lễ cho đến bây giờ là 8 giờ kém 15 rồi, rồi bây giờ còn nghe giảng nữa. Anh chị em lên đây, anh chị em ngồi đây nghe đó, là ơn Chúa ban cho, thấy những cái gì mình đang có, nhất là những cái khổ mình đang mang á, so với những cái khổ của những người ở bên Việt Nam hoặc là bên Đài Loan á, thì chúng ta sẽ thấy mình cũng đâu có khổ cách đau khổ bao nhiêu đâu ha. Rồi đến nỗi và có những người lên đây hay than phiền không hiểu. Anh chị em nhớ hôm thứ hai chúng tôi nói rồi, bất cứ điều gì mình nói ra là mình gieo cấy vào lòng người, vào lòng mình. Mình gieo cái gì mình sẽ gặt cái đó. Mình gieo cái gì mình gặt cái đó. Chúng ta đặt lại vấn đề để anh chị em chúng ta tiếp tục suy xét xem chúng ta cần phải gieo cái gì. Hôm thứ hai chúng tôi nói về các loại thần khí cần phải gieo như thế này. Giả như nha, ngày mai á, chúng tôi tuyên bố á, phá sản radio Mẹ Cứu Giúp và chấm dứt chương trình phát thanh Đức Mẹ Cứu Giúp, anh chị em sẽ có phản ứng như thế nào? Tôi có lý do rất là chính đáng để mà nói điều đó. Buồn. Ở đây ai nghe đài phát thanh Đức Mẹ Cứu Giúp giơ tay lên? Bao nhiêu người nghe? Ai chưa bao giờ nghe nói đến radio Mẹ Cứu Giúp giơ tay lên? Chưa bao giờ nghe biết đến radio Mẹ Cứu Giúp. Đài phát thanh nó cũng trên chục năm, 15 năm rồi. Rất tiếc chưa nghe nói đến. Nếu mà chúng tôi ngày mai đó, giả như thôi, chúng tôi tuyên bố là chấm dứt TV Ánh Sáng Tin Mừng, hàng tuần không có nữa, không có quay phim nữa, giải tán hết tất cả các anh chị làm việc ở đây đó, anh chị em cảm thấy làm sao? Vui ha? Hả? Vui không? Tiếc hả? Tiếc thôi. Thế thôi. Nhưng đó tiếc. Rồi xong. Vỗ tay. Ngày mai trở lại như cũ. Thì các anh chị làm gì? Cầu nguyện ha. Chỉ có cầu nguyện thôi. Lên nhà dòng chú cứ thế cầu nguyện ha. Khấn Đức Mẹ Cứu Giúp để cho con đỡ buồn. Cầu nguyện xin Chúa cho con người đến đặt tay con đỡ buồn. Hết xong. Phá sản ha. Hủy bỏ radio Mẹ Cứu Giúp và hủy bỏ luôn TV Ánh Sáng Tin Mừng. Tôi có lý do chính đáng tôi nói điều này. Chỉ vì một người nói, một giọng nói, một lời nhắn mà thôi mà người ta hủy bỏ chương trình TV Ánh Sáng Tin Mừng suốt một tháng trời. Một người nói thôi. Tại sao ngày Chủ Nhật không có chương gì khác mà chỉ có tôn giáo mà thôi, mà công giáo và công giáo và công giáo mà thôi, dẹp bỏ nó đi. Và người ta bỏ nó đi. Người công giáo không lên tiếng nói gì cả, cứ tiếc buồn sầu đến cầu nguyện rồi xong im lìm, không nói một tiếng. Chỉ có một người thôi. Coi cái gì? Mở lên cho chúng tôi coi tử vi đổ số, coi bói mê tín dị đoan. Đưa lên chương trình á, cái chương trình gì? Chương trình á, người ta lên người ta lắc léo, lắc qua lắc lại, lắc lư mà không có quần áo, mà thích có cái đó. Trong khi đó người công giáo tỉnh bơ. Mình ăn cái gì mình trở nên cái đó. Mình muốn ăn casino, mình sẽ trở nên casino, mình sẽ tham lam. Mình muốn ăn cái thứ làm cho mình dơ bẩn, cái loại tà khí ô uế đó, anh chị em dơ bẩn. Bởi vì anh chị em muốn trên cái làn sóng phát thanh, làn sóng TV đó, những cái thứ đó. Khắp nơi cứ gọi về tôi, suốt một tháng trời cứ than phiền với tôi. Tôi làm được cái gì? Không có ai quan tâm hết. Mình để cho người ta gieo vào nhà mình, gieo vào lòng mình. Bật tivi lên mua cho đã đời, bật radio lên mua cho đã đời. Người ta làm cái gì? Người công giáo im lìm, buồn tiếc lên khấn cầu rồi kệ. Cái luật thứ ba, cái thứ anh em luật thứ ba, luật này là phải làm việc. Mình đã biết đào thải cũng là làm việc, thanh tẩy cũng là làm việc, gieo cấy làm việc dữ lắm. Và nhiều người nói cha không quan tâm, các cha không quan tâm. Những người nào làm việc ở đây biết, có những anh chị làm đến 12 giờ khuya, 12 giờ rưỡi, 1 giờ mới xong, không có một đồng lương nào cả. Nhưng mà dân Chúa không quan tâm, không nói. Anh chị em gọi lên SBTN, anh chị em gọi lên, anh chị em nói đi. Nó là cha trường luôn nói đó. Tôi thách thức anh chị em, có rất nhiều người công giáo mà có thương. Mình muốn người ta gieo cho mình hay là mình muốn gieo cho người ta? Người ta sẽ gieo cho mình những cái thứ tham lam, ô uế, phóng đảng, thờ quẩy, ma thuật, hằng thù, đủ thứ. Rồi á, ùn những người công giáo đi theo học pháp luân công mở luân xa, không biết đó là cái gì. Trong cái đó có cái luật hiện hữu đây, kính thưa anh chị em, có cái luật hiện hữu của Thiên Chúa trong Thánh Kinh nói rất là rõ. Chúa mặc khải cho đây, tôi đọc lại cho anh chị em. Chúa mặc khải cho trí khôn ngắm được, nhìn ngắm được nơi công việc người làm, biết mà quyền năng hằng có, thần tính của người khiến họ vô phương chữa mình. Cứ trí khôn nhận biết được đó. Nhưng mà chỉ có một người duy nhất thôi gọi lên đó để một cái message, người ta loại trừ đi, không ai làm gì hết. Người ta gieo cái gì kính thưa anh chị em? Người ta gieo gì vào nhà anh chị em, vào lòng anh chị em? Mình gieo cái gì, mình cấy cái gì cho mình? Có chính cái thần khí, chính tổng lãnh thiên thần tôi trao lại cho anh chị em, để anh chị em sống với các ngài, anh chị em cầu với các ngài, anh chị em nương tựa cậy nhờ các ngài, cậy dựa vào các ngài, để chúng ta có sức mạnh, chúng ta có cái ơn can đảm. Tổng lấy tinh thần Gabriel là như vậy, là dũng lực, thần khí dũng lực can đảm, gọi lên, đừng có gọi lên thăng thiên các cha, gọi lên. Kính thưa anh chị em, tôi nói cái điều này á, anh chị em nghe đơn sơ lắm. Người ta quảng cáo, tôi đi sang ở bên Maryland giảng cha sở Đức ông Long, nhà thờ Đức Mẹ Việt Nam, dẫn tôi đến nhà thì tất cả hội đồng giáo xứ trong nhà đó dùng bữa cơm tối. Tôi bước vào một cái, tôi thấy một cái ghế. Mà cha muốn ngồi thử không? Cái ghế gì vậy? Cái ghế lắc lư, ghế tròn tròn. Ở đâu vậy? Mua trên SBTN. Tại sao để đó không ai dùng? Dạ thưa cha, ngồi lên đó hồi đau lưng. Nó là lắc nó hồi á, thì nó mở, nó không biết làm sao, nó chảy ra làm sao đó, thì hết mập. À, cái ghế làm cho mình cũng không hiểu làm sao. Rồi ngồi đó vừa lắc lư như thế này, không biết làm sao mà viết bài được, làm sao tập trung được, bị chi phối quá. Mà rất là nhiều người công giáo mua nha, mua nhiều lắm, bỏ giờ ra mua cái đó. À, một cái sản phẩm đơn sơ thôi, người ta lên người ta nói quảng cáo hay lắm ngon lắm, là mình tin. Người ta gieo vào đầu anh chị em á, người ta ký vào đầu anh chị em á, anh chị em nghe, anh chị em tin, rồi xuất tiền ra mua cho bằng được. Không biết mấy chục bạc hay là trăm bạc á, tôi không biết bao nhiêu tiền, 300 mấy, đến nhà thờ á, $1 mà bỏ vào rổ á, nhiều quá, 300 mấy. Đặt lại vấn đề, à, người ta có thể lừa gạt mình được một lần, người ta quảng cáo được một lần, cái này nó xạo rồi, biết nó xạo rồi, nó láo mà, thôi chán nó, dẹp nó đi, bỏ nó đi, mất. Trong khi đó đó, có lời của Chúa, có tình của Chúa, có sức sống của Chúa, có ân sủng của Chúa cho, nhưng không, tiếc mất thì tiếc thôi, đến cầu nguyện thôi, buồn thôi, khóc thôi, không hành động. Không có phải là cái chuyện anh chị em có nơi học, chúng ta học lời Chúa trong cái quy luật gieo cấy đó, không phải là chỉ ngồi đó mình phải làm. À, mình không làm được, mình đọc kinh kính mừng, mình đọc kinh kính mừng đầy ân phúc, kính mừng Maria đầy ân phúc, lấy thần khí Chúa đẩy nó đi, đẩy đi hết tất cả những cái loại tà khí đó, tà khí ô uế tham lam, đẩy nó đi. Mình đẩy nó đi tức là mình gieo cho mình đó, mình dọn đường cho mình đó. Tôi cũng lấy làm lạ, tôi làm việc với Mỹ á, như thế này, để anh chị em cũng thông chia được cái công việc. Một cái chương trình của Mỹ, tôi phát thanh ở trên Seattle hay là trên Sacramento hay San Jose á, Seattle thí dụ điển hình. Nếu mà họ không có, họ lấy cái chương trình của mình á, họ không có cho mình phát thanh á, thì họ gọi tôi trước ít nhất là 3 tháng trời. Và họ đền bù lại, họ nói: "Tôi cha, đây là người Mỹ nha, tôi sẽ phát chương trình của cha đó vào giờ khác, và tôi sẽ phát không free cho, và xin lỗi, viết thư xin lỗi." Đây là cách thức làm việc của người Mỹ professional á. Còn Việt Nam làm việc á, bởi vì công giáo có đó, không nói tiếng nào đó, muốn bỏ là bỏ vào cái chương trình tử vi đầu số. Người Việt Nam không nói gì hết, công giáo không nói gì hết, bởi vì một cá nhân thôi gọi lên nói: "Tại sao cứ để mấy ông cha lên giảng trên TV?" Công giáo không à, cái gì cũng công giáo hết. Ngày Chúa Nhật, ngày của Chúa mà, Nhật là ngày Chúa, là ngày của Chúa mà, không nói về Chúa nói về cái gì? Mình muốn trong cái ngày đó người ta gieo cho mình đam mê cờ bạc, mê tín dị đoan. Kính thưa anh chị em có quyền, có bổn phận, các cha không làm được, các cha không làm được. Chẳng lẽ tôi gọi lên tôi nói, đâu có nói được. Cứ gọi lên các cha, bao nhiêu cứ lên kể lễ với các cha, thấy không? Cha ra đi đổ rác rồi cũng đổ rác thêm cho các cha nữa, tội nghiệp cha từ bên là lâu qua. Mình làm được mà, đào thải nó đi, nhưng mà bỏ vào cái chỗ nào đó mình bón cho cây nó tốt. Anh chị em gieo cây cái gì? Trở lại những cái loại thần khí mà chúng tôi nói với anh chị em á, trong Thánh Kinh nói rất là rõ, mình có loại thần khí hiền lành, nhưng mà cũng là thần khí can đảm. Ari Elohim, cầu cùng ngài, cầu cùng tổng lãnh thiên thần Ariel. Anh chị em biết tin vui là tôi vừa mới được có cháu ngoại đó anh chị em biết không? Có cháu ngoại rồi. Có cháu ngoại rồi. Mới ông trẻ quá không? Có cháu rồi. Ông trẻ. Có cháu ngoại rồi. Thằng nhỏ đẹp lắm, mẹ nó muốn đem ra phân thây xé xác nó. Ngay cả bố mẹ Công giáo đó, bố mẹ Công giáo đào dòng đào gốc, cả hai đứa cũng đào dòng đào gốc, khủng khiếp lắm. Đòi đem ra giết cho bằng được. Nó nói con à, con không sinh nó ra, con không đẻ nó ra, đưa lên cha cho nuôi cho. Bây giờ nó mới 2 tháng nè, 2 tháng rồi nó sinh con đưa ra. Nó đẹp như thiên thần, nó đặt tên gì? Thần khí Thiên Lân, thần khí Ari Elohim. Đẹp như thiên thần rồi. Anh chị em cầu khẩn tổng lãnh thiên thần Ariel hộ phù cho chúng ta các có cái ương can đảm để chúng ta đi, chúng ta phá tan những cái tổ của ma quỷ đó, tà khí ma khí đó, tổ phá nó tan đi. Mình nói, mình can đảm, mình nói, mình dọn đường cho cái gì? Cái thần khí hiền lành đến á thì á, dọn đường cho thần khí công chính đến, công minh chính trực. Tổng lãnh thiên thần Zakien nói chuyện với ngài suốt ngày, mà ngài ở trong mình cái loại thần khí đó, công minh chính trực liên tục. Anh chị em không thể tưởng tượng được, có những người đến đây á, tâm trí anh chị em á, nó sống trong tâm tối. Cha nghe cha bề trên á, có một nó một thầy á, đang bị như vậy, con mắt như vậy. Anh chị em có được thần khí công chính á, Zakien á, cái nên chị em, anh chị em sẽ thấy, anh chị em biết mình phải làm cái gì. Mình gieo cái hạt giống công chính vào, phước cho những kẻ có lòng công chính với họ, ước khao khát sự công chính với họ sẽ được no đầy, no đủ, no thỏa. Mình đến mình gieo cái gì? Gieo sự cái chữa lành, thần khí chữa lành Rapha Elohim. Anh chị em ghi nhận mà không? Hôm thứ hai chúng tôi có nói rồi, Rapha Elohim, tổng lãnh thiên thần Raphael, trừ khử đi cái con quỷ gì? Amos Deus. Trong thánh kinh nó rất là rõ. Mình đi mình gieo cái thần khí gì? Mình xin Chúa đổ xuống thần khí Jeremy Elohim, Jeremy El, thần khí thương xót vào trong tâm của mình. Để khi mà mình á, mình gặp bất cứ một người nào đó, kính thưa anh chị em, mình gặp bất cứ một người nào, người ta chỉ có gặp được tình thương xót của Chúa thôi. Đụng mình là đụng đến tình thương xót Chúa thôi. Không có phải dễ, nhưng mà muốn cho nó dễ đó thì mình phải gieo, phải gieo và phải đào thải, sa thải tất cả những sự ô uế đó. Mình phải thanh tẩy liên tục rồi mình phải gieo cái liên tục. Cái người á mà có tình thương xót thì không có sợ bất cứ một sự gì, không có sợ, không có ngại ngùng, cộng thêm nữa có thần khí dũng lực đi với mình. Tổng lãnh thiên thần Gabriel, tổng lãnh thiên thần Gabriel đi với mình, ở với mình. Làm sao sợ cái gì? Tôi thấy có nhiều người á, gọi phone lên nhiều lắm, rất là nhiều người Công giáo cứ than phiền, cứ gọi đến á, cứ giải tỏa tức là gieo. Giải tỏa nghĩ rằng đó là phế thải, đào thải, sa thải đó, cái tư tưởng, cái cảm xúc của mình. Nhưng mà không có đủ, cái thưa anh chị em, mình đổ nhưng mà đổ không đúng chỗ, mình đổ rác không có đúng chỗ. Rồi á, mình đổ nhiều quá, mình không có để cho cái thời gian để tẩy sạch, mình muốn để thời gian để mà có thể gieo cấy vào lòng mình. Tối ngày mình cứ đổ rác ra, than phiền, than thân, trách phận, than trời, trách đất, than đủ thứ chuyện đó, đổ thừa, đổ lỗi, đổ tội cho đời người, cho xã hội, cho quá khứ, cho ngay cả Thiên Chúa luôn. Chấm dứt cái đó, mình tẩy nó sạch đi, mình gieo vào lòng mình thần khí soi sáng. Xin Đức Chúa Trời sáng soi thần khí Uri Elohim, soi vào lòng con, vào trí của con, con thấy được thánh ý của Thiên Chúa. Và khi anh chị em làm những công việc này đó thì mình biết 100% có một thần khí hộ phù bảo vệ mình luôn luôn, chở che mình luôn luôn, đó là tổng lãnh thiên thần Mikael. Những cái điều này tôi thấy nó quan trọng, cho nên tôi lặp đi lặp lại cho anh chị em. Anh chị em nghĩ rằng mình không, mình một mình không có ai, không, mình có các thiên thần hộ thủ, các thiên thần ở với mình. Và anh chị em đi trong các thần khí đó thì hiển nhiên mình đi đến đâu á, bình an đến đó. Phúc cho những người kiến tạo hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời, tổng lãnh thiên thần Jamu Elohim Samuel. Nhớ không? Lặp lại cho tôi. 9 tổng lãnh thiên thần mình còn cộng thêm nữa, 6 tổng lãnh thiên thần khác nữa. 9 tổng lãnh thiên thần đầu tiên là tổng lãnh thiên thần gì? Ariel. Kế đến là gì? Zadkiel. Thứ ba là gì? Raphael. Thứ tư Jeremiah. Thứ năm Gabriel. Thứ sáu Uriel. Thứ bảy Michael. Thứ tám Samuel. Và mình còn cộng thêm 7 nữa. Anh chị em có. Tôi đang soạn ra cái cuốn sách này gọi là Làm Người Biết Yêu Được Đức Cha Hòa. Bây giờ Đức Cha Nhân lên làm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Việt Nam thì Đức Cha Hòa Ngài chủ nhận cho. Thì làm người biết yêu, có nhiều người không biết yêu, và chính là tôi không biết yêu, cho nên viết cuốn sách đó ra để học cách yêu. Thì viết xong cuốn sách đó thì có nhiều người nói cha phải viết thêm cuốn nữa, bởi vì người ta nói rằng là yêu là mù quáng mà, không, mà Thiên Chúa là tình yêu thì sao? Nhìn lên thánh giá giống như Chúa mù quáng, chứ không mù quáng, thì nói phải có một cuốn sách khác nữa, những cái câu chuyện nói về làm người minh mẫn, nói nôm na làm người tỉnh táo. Nhiều người công giáo của mình đó, Chúa nói rằng hãy hiền lành như chim câu, nhưng mà quên cái phần kia á. Mình cứ hiền, có tổng lãnh thiên thần Ari Elohim á, hiền lành như chim câu á, chân thật như chim câu á, quên mất tiêu. Hiền rất là hiền nhưng mà u mê. Cho nên phải có một cái gì đó nó làm người minh mẫn. Chúa nói hiền nhưng mà khôn ngoan, hiền nhưng mà khôn ngoan như con rắn, không độc như rắn, khôn ngoan như con rắn. Chuẩn bị có anh chị em, mình có tất cả các tổng lãnh thiên thần này để chúng ta cầu khẩn. Và hôm thứ hai chúng tôi nói với anh chị em là khi mà đọc kinh kính mừng đó, kính mừng Maria đầy ân phúc là sao? Mẹ có tất cả loại thần khí đó ở chung với mẹ, không phải chỉ có một mình tổng lãnh thiên thần Gabriel mà thôi, tất cả các thiên thần, bởi vì mẹ đầy ân phúc, 8 mối phúc thật ở cùng mẹ. Mẹ có cả 8 mối phúc thực, và mỗi một cái hồng phúc là chân phúc ấy, là một tổng lãnh thiên thần. Tôi liệt kê cho anh chị em hết 8 tổng lãnh thiên thần nữa. Mình gieo đi, mình gieo hiến chương nước trời. Từ xưa đến nay chúng ta đọc hiến chương nước trời, chúng ta chỉ biết là làm thôi. Tinh thần có nghèo làm sao tinh thần có nghèo được, làm sao hiền lành mà được thịnh vượng, làm sao khóc lóc thương cảm nè, làm sao khóc lóc mà được an ủi là sao? Mình ưu phiền mà mình được an ủi là sao? Phải có một cái loại thần khí đó đi với mình, ở với mình, mình cầu nguyện cầu khẩn đó. 8 loại thần khí đó, cái thưa anh chị em, chúng ta gieo cấy và anh chị em đến nói chuyện, tôi thấy rõ sự hiện diện của Ngài. Không có ai có thể cản được công việc rao giảng tin mừng, không ai có thể cản được đâu. Tôi nói trước như năm 1999 đến đây á, tôi nói trước rồi 5 năm sau, tức là bắt đầu 2000-2005 á, mình có TV. Thì á, nói trước với anh chị em, có thể không phải tôi là người thực hiện, nói trước mình sẽ có chương trình phát thanh Radio Đức Mẹ Của Giúp, không còn là chương trình nữa, 24/24. Mình nói điều này rõ rồi, Chúa sẽ ban cho, Chúa cho, bởi vì đó là đẹp lòng Chúa. Và bởi vì cái vụ này nó xảy ra đó, thì á, tôi nói trước anh chị em, có người đã offer cho tôi chương trình TV thành một đài TV ánh sáng tin mừng 24/24, nói trước cho anh chị em. Có những người nói tại sao làm cái gì vậy, táo bạo không, mình không có phải dựa trên sức mạnh của mình, như cha khách đến nói đó, không phải sức mạnh của mình, dựa trên sức mạnh của lời Chúa, lệnh Chúa truyền, lời Chúa phán, mình đi mình gieo, mà mình càng gieo càng tốt thôi. Tôi nói trước với anh chị em, đến khi nó xảy ra đó, anh chị em đừng có ngơ ngác ngỡ ngàng, hay là nó thấy ủa sao nó xảy ra vậy. Nói trước, gieo vào lòng anh chị em, và chúng ta cần những cái điều này. anh chị em đến đây học thánh kinh đó, đọc thánh kinh đó không phải là chỉ nghe để hiểu mà thôi, để mà dấn mình vào làm việc. Bằng không đọc làm chi, học làm chi, để hiểu để biết thôi, mở trí ra không ích lợi gì cả. Bây giờ mình áp dụng đầu tiên vào trong cuộc sống của mình, hỏi rằng anh chị em có thần khí hiền lành hay không, tổng lãnh thiên đần Arian hay không, trong suốt một ngày qua đó, cái cách mình cư xử hay là mình nói năng với những người trong nhà của mình, với những người mình tiếp xúc á, có tỏ lộ được đức hiền lành hay không. Mình gieo cái đức hiền lành, cái sự hòa nhã của mình với người khác là mình gieo cho mình. Thấy một cái điều á, nó không đúng, mình lại làm. Hay là thấy một điều nó sai mà mình không nói trong tình thương, mình hỏi rằng á, mình có sống công chính hay không. Đặt lại vấn đề cái thứ anh chị em, đặt lại vấn đề mình có khao khát tìm cái sự thật, sự công chính hay không. Đặt lại vấn đề nếu mà anh chị em á, xét mình lại và mình sống theo các tổng lãnh thiên thần này đó, theo thần khí mà, về việc có quyển thánh thư tin mừng này là thánh thư thần khí, và anh chị em sẽ thấy hai bên kình nhau, một bên là xác thịt, một bên là thần khí thánh. Thần khí với xác thịt kình nhau mà, xác thịt có cái luật của xác thịt và thần khí có luật của thần khí. Và vì vậy á, chỉ có một người lên nói tại sao không để những chương trình dạ vũ show trong ngày Chủ nhật mà cứ để tôn giáo không à? Luật của xác thịt, luật của xác thịt mà mình đi rao giảng về lòng thương xót Chúa. Anh cho em xét lại đi, trong ngày hôm nay á, mình có thương cảm người, mình có gieo cái tình thương cảm hay không? Nếu mà người nào biết cảm thương cái anh chị em không sợ bất cứ sự gì. Tôi thấy có nhiều người cứ lên nó than phiền với tôi là bị bùa, bị ngải, bị ma, bị quái gì đó, nó cứ đi nó ám ảnh, nó cứ đâm nó cho đủ thứ chuyện, bởi vì mình chưa biết yêu thương. Đạo này là đạo tình thương mà, đạo lòng thương xót. Mình xét lại xem anh chị em mà có cái lửa yêu mến ở trong tâm của mình, trong hồn của mình đó, đốt cháy hết tất cả những sự dơ bẩn trong người của mình. Mình có cái sự dũng cảm hay là dũng lực mình ra đi mình làm chứng cho Chúa có trong ngày hôm nay đó? Hay là không nói ngày hôm nay đi, trong tuần này anh chị em có nói với một người nào về Chúa không? Nói về Chúa cho nhau nghe là gì? Là truyền giáo. Và nói với Chúa về nhau là gì? Là cầu nguyện. Nói với nhau về Chúa là truyền giáo, và nói với Chúa về nhau là cầu nguyện. Cần tổng lãnh thiên thần Gabriel, mình xin thần khí đó để con đi chúc mừng, chúc mừng mẹ, kính mừng Maria đầy ơn phúc, còn đem ơn phúc đến tất cả mọi người. Trong tuần rồi anh chị em không nói người dân nước lã người ngoài, anh chị em có nói về Chúa cho con cái trong gia đình, vợ có nói với chồng, chồng có nói với vợ về Chúa hay không? Bao nhiêu lần có người nói hoài nói mãi mình biết mình nói gì, cứ nói, cuối cùng cũng lôi được chồng lên đây dự lễ và nghe giảng. Đúng rồi, đúng rồi. Nói về Chúa cho nhau nghe là truyền giáo, đâu cần phải là nhà thuyết giảng. Chúa thương tôi nói cho anh em biết Chúa thương tôi chứ. Thì Chúa thương anh em, có gì đâu, có gì khó đâu, cứ ngại ngùng. Người ta đi, người ta truyền nhân điện, người ta đi mở luân xa, người ta đi phát luân công. Mình có tình thương mình không đi mình gieo, có gì đâu, có gì khó đâu. Cha khách đã nói tôi là người quản lý mến Chúa yêu người, mình lấy cái đó ra mình làm soi sáng với lửa yêu mến những người u mê u muội, và mở trí cho những kẻ u mê u muội, lấy lời lành mà khuyên người. mở dậy cho người ta thấy, bảo vệ. Anh chị em thấy cha khách đến nói chuyện người dân của mình, đồng bào của mình phải khổ như thế, mình làm cái gì? Mình có bảo vệ không? Mình có phụ trợ, hỗ trợ, yểm trợ cho họ? Trong ngày hôm nay mình làm được bao nhiêu? Trong tuần qua mình làm được bao nhiêu? Biết bao nhiêu người Việt Nam qua những cái trận bão, trận lụt rồi sập cầu, chúng ta làm được bao nhiêu? Mình có dư có thừa mà. Đem lại bình an cho những người xung quanh mình. Khi mà anh chị em á, đến đây học cái luật hiện hữu á, là chúng ta phải dấn mình làm việc, phải tranh đấu để tiếp tục được hiện hữu, cái nữa anh chị em phải tranh đấu để sống, không phải đến đây khư khư được đâu. Và chúng tôi xin anh chị em khi mà nghe lời Chúa đem ra áp dụng liền tức khắc, đừng có chờ, đừng có chờ nói buồn quá ngày mai tuyên bố không còn TV anh sáng tin mừng, còn radio mà biết buồn quá. Đừng buồn, tôi không muốn anh chị em buồn, tôi không muốn anh chị em tiếc. Thôi đổi cái tiếc, đổi cái buồn á, thấy không, bi cực á, đổi đó, nó là một cái là ma khí á, đổi thành khẳng khái. Tiếc á, rây rứt á, đổi thành can đảm đi nói. Mình nói gì xấu đâu, làm gì xấu hết á, nói đi. Tôi bảo đảm với anh chị em, cứ nói lời Chúa, cứ nói về Chúa cho nhau nghe, anh chị em không thể nào bệnh. Tôi không có thấy một ông thánh tông đồ nào chết vì bệnh hết á. Chết vì người ta chặt đầu mình thôi, hay người ta đâm tim như ông thánh Thomas tông đồ, người ta đóng đinh làm giá thôi, chứ không một ông thánh tông đồ nào mà chết vì bệnh hết á. Chết vì rao giảng tin mừng thôi. Chúng ta không có thể nào bệnh được, bởi vì mình có tràn đầy thần khí Chúa trong mình. Kính mời mọi người đứng lên, chúng ta cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với linh mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.